con của ta là phần vinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa chị em, chúng ta họp nhau ở đây để làm gì? Họp nhau đây để làm gì? Cầu nguyện. Để làm gì nữa? Nghe lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, làm chứng, rồi cầu nguyện, nghe lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, rồi làm chứng. Vậy có ai muốn lên làm chứng để cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa không? Có ai không? Rồi có ai muốn cầu nguyện không? Rồi có ai muốn nghe lời Chúa không? Có ai muốn chia sẻ lời Chúa không? Có không? Có ai muốn nghe chia sẻ lời Chúa không? Có ai muốn đến đây để nhậu nhẹt không? Có ai muốn đến đây để tám không? Có ai muốn đến đây để ngồi lê mách lẻo không? Nó to lên nha, có hay không phải nói lên chứ đâu có ngồi yên được. Phải lựa chọn rõ ràng chứ. Mình đến đây phải biết rằng mục đích của mình đến làm gì chứ. Có ai muốn đến đây để ngủ gật không? Mình này có muốn hay không muốn sao ngồi yên thế này? Mình phải nói rõ lập trường của mình chứ. Có ai muốn đến đây để khoe áo đẹp không? Có ai muốn đến đây để khoe xe đời mới không? Có ai muốn đến đây để khoe nhà cao cửa rộng không? Có ai muốn đến đây để dìm mình vào lòng thương xót Chúa không? Có ai muốn đến đây để khẩn nài lòng thương xót Chúa chữa lành bệnh không? Có ai đến đây để xin Chúa cho mình được giải quyết những khó khăn trong cuộc sống không? Và có ai muốn đến đây để xin Chúa đưa mình về với Chúa không? Có nhẹ nhẹ, vừa có vừa không. Có nhưng mà từ từ. Từ từ Chúa. Tại sao từ từ? Tại sao từ từ? Tại vì thưa Chúa, con còn nặng nợ phải không? con còn nhiều ân tình chưa trả, phải không? Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là anh chị em mình họp nhau ở đây không phải là để tám chuyện người khác. Có nhiều khi chúng ta biến những buổi họp thành những buổi tám chuyện người khác. Đến chưa bắt đầu cầu nguyện, chưa họp, chưa tới giờ thánh lễ, thay vì ta vào trong nhà thờ, vào trong nhà nguyện để ta đặt mình trước mặt Chúa, lạy Chúa, sắp đến giờ cầu nguyện, sắp đến giờ chia sẻ, sắp đến giờ thánh lễ, sắp đến giờ đi công tác, để con đến sớm ít phút con thăm Chúa, để con viếng Chúa, để con nói chuyện với Chúa. Dường như là người ta quên mất cái công việc này. Cho nên khi đến nhà thờ ngồi đến sớm quá, chưa đến giờ lễ, mấy ông thì ngồi làm gì? Hút thuốc, hoặc là ra quán cà phê ngồi chờ. Rồi mấy bà thì ngồi làm gì? Tắm. Trời ơi, hôm nay mặc áo mới thế. Ông mua đâu vậy? Mới mua siêu thị, mới sale ở mới hạ giá. Trời ơi, mới hạ giá hôm qua đó, còn đâu? Còn, chốc lấy xong đi nhé. Ừ, lấy xong về sớm có nó đóng cửa. Thấy không? Lấy xong về sớm có đóng cửa. Thế là mới rước lễ xong là nháy nhau ra lấy xe về liền. Có không?
Có.
Rồi bà lại tám chuyện. Mày biết ông cha nào làm lễ thế chứ? Ông cha này, ông ấy đẹp trai lắm, nhưng mà ông cha kia thì ông ấy làm lễ nhanh lắm, nhưng mà hồi kiếm cái ông cha làm nào làm lễ nhanh cho nó chắc. Ôi, chú này tôi nói nhà thờ hay lắm, nhà thờ này hay lắm, sao hôm nay lễ nhà thờ hay? Ôi, ông cha này ông hay lắm, hay sao? Ông giảng ngắn xíu à? Vậy là hay rồi, vậy là phải rồi. Nó chọn đó, thay vì mình đến với Chúa để mình có thời giờ mình dành ít phút mình cầu nguyện với Chúa, hả? Hoặc là ít phút mình hỏi thăm nhau những cái điều tốt đẹp sau tuần vừa rồi sao, làm ăn thế nào, rồi cuộc sống có gì khó khăn không, rồi chút nữa thánh lễ hay chút về cầu nguyện anh chị có muốn cầu nguyện cái gì không. Nhưng ta ít hỏi thăm về những điều tốt lành, những việc đạo đức, nhưng mà thường người ta tám những cái chuyện của người khác nhiều. Ôi, có biết không, trời, tôi mới gặp bà Sơ, bà ấy ghê lắm. Mới gặp ông cha kìa, trời, ông cha đó hết sảy. Ôi, mới gặp cái ông chùm, ông chùm đó thế này thế kia. Thế là ta đưa những chuyện của người khác ra, ta nói. Ta cứ gọi là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là cái tội ngồi lê đôi mách. Ngồi lê đôi mách, tức là mình ngồi mình nói chuyện người này, nói chuyện người kia. Đó là điều mà Thánh Phaolô nói, mỗi khi anh em hội họp thì anh em làm cái gì? Đây, Thánh Phaolô nói: thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Gây hại ở chỗ nào? Thánh Phaolô nói tiếp: gây hại ở chỗ là thật thế. Trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin điều ấy có phần nào đúng. Nhưng sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi hội họp, chúng ta không tìm những điều có ích có lợi mà lại làm những điều gây hại. Đó, như tôi vừa nói ví dụ, mình gây chia rẽ. Thánh Phaolô nói ở trong cộng đoàn Corinto thời đó, đây là một sự kiện có thật. Lúc đầu thì người ta tốt lành lắm, người ta đến người ta cầu nguyện sốt sáng, người ta để mọi sự lầm của chung rồi người ta chia sẻ. Nhưng mà dần dần khi mà số người đến tham gia đông rồi thì bắt đầu có cái sự chia rẽ, có cái sự phân biệt. Lúc cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái thủa ban đầu mà cái tình còn đẹp, tình còn thơ, là người ta đến với tình yêu trong sáng, tình yêu tinh rồng, tình yêu của một đấng hiến mạng sống vì anh em. Cho nên anh em cũng hiến mạng sống vì nhau, cho nên người ta đến đặt mọi sự lầm của chung. Người ta đến người ta chia sẻ với nhau của ăn vật chất đó, người ta đến người ta chia sẻ với nhau đều. Ai có nhiều thì đem đến nhiều, ai có ít thì đem đến ít. Và khi mà ăn thì ăn đồng đều với nhau, ai cũng có phần, và không có sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo. Không có sự phân biệt giữa người đem nhiều hay người đem ít. không có sự phân biệt giữa giai cấp này với giai cấp kia. Ban đầu là chan hòa hết, mọi người đều là anh em. Như anh chị em đang ngồi với nhau đây, rất là vui, rất là dễ thương. Anh chị em quay sang chào hỏi nhau thử coi, có thấy người chung quanh mình đó, bắt tâm tay hỏi thăm coi, hỏi thăm coi những người đến chia sẻ, đến cầu nguyện, đến tham dự thánh lễ, đến tham dự buổi họp, mình hỏi thăm nhau có khỏe không, gọi là tay bắt mặt mừng. Đấy, anh chị em đang sống cái đó đó, đang sống cái tinh thần của giáo hội sơ khai. Đến đây là chỉ có một lòng một ý thôi, đến đây chỉ có một ý muốn duy nhất là được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em đang thực hành lòng thương xót Chúa đấy. Và cái thủ ban đầu ngày xưa đó, cũng như chúng ta ngày hôm nay đang ngồi đẹp như thế này, nhưng mà rồi có mãi được đẹp như vậy không? Không, vì số người càng ngày càng đông. Cho nên khi mà đông như vậy rồi thì tự động, nó như là một cái định luật tự nhiên như vậy, là gì đó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những người đến với nhau bắt đầu, cái dân mà giàu, dân mà buôn bán vàng với hột xoàn kim cương, dân mà kinh doanh địa ốc bắt đầu ngồi gom lại với nhau, đúng không ạ? Rồi những người mà đi xe hơi cũng ngồi lại với nhau. Sao xe hơi mới mua như vậy?
500 triệu.
Còn xe của bà bao nhiêu?
200 rồi cha.
200. Còn xe con bao nhiêu?
Không biết.
Không biết. Xe con bao nhiêu?
Không biết.
Không biết luôn. Những người không biết ra ngồi với những người không biết. Rồi bà ông 500 ngồi với bà 200 được không? Được không?
Được.
Cũng tạm được phải không? 500 hay chắc với nhau làm thế. Còn ông kia mấy triệu? Tỷ. Sao ông tỷ? Sao ông tỷ là bắt đầu cao hơn rồi. Ông 1 tỷ thì ông tìm cái bà bên cạnh 2 tỷ phải không? À, ông 1 tỷ gặp bà 2 tỷ, ngồi tâm đầu ý hợp với nhau à. Ngồi nói chuyện hai cỡ tỷ, còn này ngồi cỡ 100 triệu, còn cỡ này ngồi nói chuyện không biết. Thì chúng ta thấy là dần dần trong cái cộng đoàn Corinto, họ cũng phân ra, chia ra. Thay vì họp nhau để làm những điều tốt đẹp thì họ họp nhau để gây tai hại, tức là có cái sự chia rẽ ở giữa cộng đoàn, vì lý do là có sự phân biệt giữa người giàu và kẻ nghèo. Người giàu thì ngồi với nhau và lấy đồ ăn ngon ran với nhau. Hôm nay tôi đưa gà quay đi, hôm nay anh đưa gì tới?
Vịt, sáu vịt.
À, sáu vịt. Còn chị mang món gì?
Củ lang.
Ôi, củ lang. Thế là đám củ lang ngồi với củ gì? Củ mì. Củ lang ngồi với củ mì, với củ gì nữa? Củ sắn. Rồi củ gì nữa? Củ tư. Củ môn. Rồi củ môn, củ tư, củ sắn, củ khoai, củ lang. Ngồi với nhau. Thôi, thân phận mình là thân phận củ. Thân phận bọt bèo. Dân ngồi với nhau không dám tròi đũa mốc, không dám tròi mâm son. Mâm son là của mì vịt tiềm, là của heo quay. Con có món gì?
Hả?
Không.
Con món gì? Con có món gì không?
Cơm cháy.
À, cơm cháy. À, cơm cháy. Con món gì?
À,
món gì?
Cơm chiên.
À, cơm cháy ăn với cơm chiên. Rồi đám cơm cháy ăn với cơm chiên. Còn món gì?
Thịt chó.
Thịt chó. Thịt chó ngồi với thịt cầy. Đây, thịt chó ra ngồi với thịt cầy. Tức là thịt chó, thịt cầy, thịt mèo ngồi với nhau. Rồi củ khoai, củ lang, củ mì ngồi với nhau. Còn cơm cháy với cơm chiên ngồi với nhau. Còn con cơm gì?
Cơm
ổn. Hả? Cơm rang rồi, con cơm rang rồi, cơm cháy, cơm chiên, cơm rang rồi mới ngồi với nhau. Rồi, thế là họ phân biệt ra người giàu với người nghèo. Rồi những người mà có những món ăn nhiều, món ăn sang thì cũng ngồi với nhau. Vì những người nghèo biết thân phận mình, thân phận bọt bèo này thì cũng giạt giảo, giạt giạt, chui giạt 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 ra một bên. À, để nhường cho những người mà có tiền, có của, có chức, rồi có địa vị, rồi ân nhân hay là đại ân nhân gì đó ngồi với nhau, ngồi hãnh diện. Thì trong một cộng đoàn tham dự thánh lễ bắt đầu có sự chia rẽ. có sự phân biệt để ghế dành riêng. Đây là ghế dành riêng cho đại ân nhân, ghế dành riêng cho ân nhân, ghế dành riêng cho VIP, ghế dành riêng cho gì? Đại gia. Rồi củ mì, củ khoai, củ lang, củ từ ngồi đâu? Ngồi chiếu. Bà ông thì nội tội quá, ngồi chiếu. Tội quá ông ơi. Mấy củ nó lăn đi khỏi cần ngồi nữa. Nó có cái sự phân biệt như vậy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng khi anh em mà đến họp mặt thì thay vì làm những điều tốt đẹp, anh chị em gây những cái điều tai hại bằng bởi vì anh chị em đã chia rẽ nhau. Anh chị em đã chia rẽ nhau và lúc đó những người giàu, người nghèo phân biệt ra. Và những người giàu thì luôn luôn là lúc nào cũng được ưu đãi, lúc nào cũng được ưu tiên, lúc nào cũng được ưu đãi, ưu tiên rồi ưu ái. Còn những người nghèo thì lúc nào cũng cái gì? Sao con? Cái gì?
U đầu ra.
À, người nghèo thì u đầu. Này u đãi, còn này nghèo thì u đầu. À, này tội quá, mấy cái củ này tội quá, nó lấy mấy củ nó chọi nhau cho u đầu. Đó, thì chúng ta thấy là ngày xưa nó là như vậy, trên Thánh Phaolô nó là vậy. Thì khi anh em họp nhau như vậy thì không phải là để cầu nguyện nữa, không còn phải để chia sẻ lời Chúa, không phải để lắng nghe lời Chúa, không còn phải là để hiệp thông nữa, nhưng mà lại là để cái chia rẽ nhau, là phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, phân biệt giàu nghèo. Ngày hôm nay còn cảnh đó không? Còn, còn. Thế anh chị em rất buồn là vì chúng ta thấy lác đác đâu đó vẫn thấy cái cảnh là trong nhà thờ, hay là trong hội trường, hay là trong những đại hội, trong những phiên họp gì đó, người ta vẫn còn có những cái ưu ái, ưu đãi, ưu tiên cho những người có máu mặt. Những người mà có tiền của rủng rỉnh, đóng góp dồi dào. Còn những người mà không có thì cứ dạt sang một bên. Nó cảm thấy là nó có sự phân biệt như vậy. Và người nghèo thì mặc cảm tự ti, người giàu thì mặc cảm tự tôn, đều cả hai cái chẳng cái nào đúng cả. Mình là con cái của Chúa, không có gì gọi là mặc cảm. Mình nếu mà có hãnh diện, như Phaolô nói là ai hãnh diện thì hãy hãnh diện trong Chúa. Hãnh diện trong Chúa là vì tôi là người tội lỗi như thế này mà tôi được Chúa xót thương tôi, để cho tôi còn được sống đến ngày hôm nay, để cho tôi được đi loan báo, được đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đáng lý thì tôi chết lâu rồi, đáng lý tôi không có thể nào được như vậy đâu, nhưng mà tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình an, và tôi hãnh diện trong Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót, đấng đã cứu tôi. Hãnh diện cái điều đó. Chứ còn chẳng có phải hãnh diện là vì tôi có nhà lầu, tôi có xe hơi, tôi có villa, rồi tôi có biệt thự, rồi tôi có biết bao nhiêu là cơ gì đó, xí nghiệp, rồi công ty, rồi nhà máy, rồi xưởng thợ. Rồi tôi vậy hãnh diện vì tôi làm giám đốc, làm tổng giám đốc, làm cái này, làm cái kia. Rồi trong đạo tôi cũng hãnh diện vì tôi làm ông trùm, ông trưởng, bảo quản, rồi cha quản hạt, hay là cha giám đốc, hay là cha bề trên, hay là giám mục, hay hồng y. Cái đó không có gì để gọi là hãnh diện cả. Không có gì để gọi là hãnh diện cả. Vì đó chỉ là nhiệm vụ mà Chúa trao ban cho mình phải thi hành mà thôi. Và Chúa nói càng làm lớn bao nhiêu thì cái phải làm người hầu hạ phục vụ người khác. Cho nên đó là một cái gánh nặng, thì có gì để gọi là hãnh diện? Có gì để mà hãnh diện? Và Thánh Phaolô nói rằng tất cả chúng ta đều là được lãnh nhận. Tất cả chúng ta đều là lãnh nhận, mà đã lãnh nhận thì có gì để mà hãnh diện về những cái mình đang có đâu, có phải là của mình đâu. Cho nên là trong một cộng đoàn, Thánh Phaolô thấy rằng có cái sự mà chia rẽ như vậy, có cái sự phân biệt như vậy, cho nên Ngài cảnh cáo và Ngài nói rằng về điểm này tôi chẳng có gì để khen anh em đâu. Về điểm này tôi chẳng có gì để khen anh em đâu. Thật vậy, khi họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Đáng lẽ họp nhau là để ăn bữa tối của Chúa, tức là họp nhau để mà lắng nghe lời Chúa, ăn tham dự bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, bữa tối của Chúa đó. Bữa tối mà trước khi mà Ngài ra đi chịu chết đó, Ngài lập bí tích thánh thể vào ngày thứ mấy? Thứ năm tuần thánh, lúc mà trong bữa tiệc ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ rồi, và Ngài lập bí tích thánh thể: các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình Thầy. Các con hãy lãnh nhận mà uống, vì này là máu Thầy. Đó là bữa tối của Chúa. Rồi Chúa nói: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi lần họp nhau lại thì chúng ta làm lại công việc mà Chúa đã làm, đó là công việc phục vụ, cúi xuống rửa chân, làm công việc yêu thương là trao ban chính mạng sống mình, thịt máu mình cho người khác, là chia sẻ, là hiệp thông. Thì khi họp nhau phải là chia sẻ, là hiệp thông, là bác ái, là yêu thương, là phục vụ. Anh em họp nhau không phải là để ăn bữa tối của Chúa, tại vì nếu mà ăn bữa tối của Chúa, bữa hiệp thông thì không thể nào có sự chia rẽ được. Nếu mà ăn bữa tối của Chúa là bữa hiệp thông thì không thể có sự phân biệt giàu nghèo được. Nếu mà ăn bữa tối của Chúa là bữa huynh đệ thì không có thể phân biệt là người này vai vế này, người này vai vế kia được, vì tất cả đều là anh em với nhau mà. Và Chúa nói: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, làm mấy công việc yêu thương phục vụ mà nhớ đến Thầy. Mà chúng ta không làm công việc yêu thương phục vụ khi họp nhau để ăn bữa tối của Chúa, thì Phaolô nói rằng: vậy thì anh em làm cái gì? Anh em làm cái công việc chia rẽ. Về điểm này tôi chẳng có gì để mà khen anh em đâu. Khi anh em họp nhau không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Đói nghĩa là không có để mà ăn, người say cũng nghĩa là uống quá nhiều cho nên là say, dư ăn, dư đồ uống mà không biết chia sẻ cho những người khác, không có gì để ăn cho nên họ phải đói. Vậy thì anh em không có nhà để mà ăn uống sao? Ăn uống thì về nhà mà ăn uống. Tại sao đến đây họp mà lại đem đồ ra mà nhậu mà ăn uống linh đình để cho những người khác phải mặc cảm vì không có gì mà ăn? Anh em không có nhà để ăn uống hay sao? Anh em hay là anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Khinh dễ hội thánh và làm nhục những người không có của. Vì anh em đem đồ ăn đến ăn với nhau, như người không có của họ tuổi, có phải là mình sỉ nhục người ta không? Có phải như thế không? Đó, cho nên là khi mình đi tham dự thánh lễ, khi mình đến tham dự những buổi họp mặt cộng đoàn, mà nếu mà mình lúc nào cũng khoe khoang về chức tước, về địa vị, về của cái, làm cho những người không có của họ cảm thấy mặc cảm, là mình đang làm nhục những người không có của. Thánh Phaolô nói: nhớ, không phải là tôi có tiền thì tôi muốn tiêu làm sao thì tôi tiêu, tôi muốn xài làm sao thì tôi xài. Có những người nói: thưa cha, con đâu có lỗi là lỗi gì, đâu có ăn cắp của ai, đồng ý. Con đâu có lấy tiền của ai, đồng ý. Vậy thì con có bao nhiêu con xài bấy nhiêu, ăn chơi xả láng gì đó, bây giờ tôi gọi là ăn chơi xả láng rồi gì đó. Xả láng sáng dậy sớm hả? Nghĩa là sao hả? Tôi xả láng sáng dậy sớm là sao? Từ suốt đêm đến sáng đó phải không? Thì bây giờ mình đâu có thể nói, mình nói được là tôi có tiền, tôi muốn xài bao nhiêu thì tôi xài. Mình là con người mà, chứ đâu phải là một loài vật mà không biết nghĩ đến người khác. Loài vật nó, ngay cả con cọp nó tróc được một con dê hay con cừu gì đó, nó sơi. Nhưng mà nếu mà có đứa bạn của nó có chi không? Nó có chi không? Anh Diệp có thấy nó có chi không? Hay là hai con, để tôi thấy được ví dụ này dễ hơn này. Hai con chó nó đang chơi với nhau, đang quấn quýt với nhau. Điểm muốn hai con chó nó cắn nhau thì làm gì? Làm gì? Dục mấy cục xương. Một cục thôi. Con chó nó đang lại quấn quýt với nhau mà dục xuống một cục xương thôi thì hai con chó nó trở thành kẻ thù với nhau, là hai con đều giành lấy cục xương. Mà nếu mà con kia gặp được cục xương thì con này chắc chắn nó phải sơi lại cái con này, nó không có nhượng nhau. mà chả lẽ chúng ta lại như thế hay sao? Thế mà chả lẽ chúng ta cũng dành nhau một cái cục xương như nó hay sao? Vì thế mà mình là người, là con cái của Chúa, mình đến mình họp nhau để ăn bữa tiệc của Chúa, ăn bữa tiệc huynh đệ, bữa tiệc hiệp thông, mà tại sao lại không có sự hiệp thông, không có tình huynh đệ, không có tình bác ấy, là sao thưa anh chị em? Về điểm này tôi không có gì để mà khen anh chị em đâu. Thánh Phaolô nói như vậy. Vậy thì mỗi lần họp nhau, thay vì là làm những điều tốt thì anh chị em đang làm những điều gây hại. Thà, ý muốn nói là thà đừng họp thì hơn. Thà đừng họp thì hơn. Mà họp nhau cầu nguyện, họp nhau chia sẻ, họp nhau để mà yêu thương thì lại gây sự chia rẽ, lại gây sự phân biệt. Chia rẽ là bởi vì có sự phân biệt giàu nghèo, chia rẽ là vì không có sự chia sẻ cho nhau, chia rẽ là vì không có sự cảm thông cho nhau. Ví dụ, để tôi có đồ vest, tôi muốn mặc đồ vest thì tôi mặc, ai làm gì tôi. Nhưng mà anh chị em thử coi, đến đây toàn những người ngồi ghế, ghế đầu này. Đến đây toàn là những người đi dép này. Đến đây toàn là những người mà lao động chân tay vất vả này. Có khi áo này vá mấy miếng, ba miếng, vá mấy miếng, năm miếng. Để ông có nỡ lòng nào ông ngồi ông kéo vest của ông đi giày, ông ngồi cái ít chuột giữa rồi nhìn chung quanh mọi người áo vá ba miếng, áo vá năm miếng, ông có ngồi được không? Ngồi được không? Kệ tôi, áo vest tôi mặc kệ tôi, giày tôi đi kệ tôi. Thì dĩ nhiên nếu mà ông đi vào cái chỗ khác, ông đi dạ tiệc, ông đi tiệc cưới thì ok, không sao. Nhưng mà ông đi đến vào một cuộc buổi họp chia sẻ hiệp thông thì phải có cái sự cảm thông chứ. Ông phải liếc ngang, liếc dọc, ông phải ngó coi thử coi như là những người đó ở đó như thế nào chứ. Để mà ông đừng có làm cho người ta bị cảm thấy bị nhục chứ. Tự nhiên là cái đứa ba vá ba miếng với vá năm miếng nó nhìn, trời ơi, ông mặc đồ vest sang trọng, bà này thì gắn kim cương nữa chứ, trời ơi. Thế không? Rồi nước hoa thơm phức nữa chứ, trời ơi. Khi đó là toàn là mùi gì? Khói, mùi gì? Mồ hôi, mùi cá. Bà bán cá kìa, mùi gì? Mùi cá không? Vậy nghĩa bây giờ giữa một tổng đoàn như vậy mình có nỡ lòng nào mình sức Chanel gì number 5 của cô không? Ví dụ thế. Thế không ạ? Cho nên là khi mình tham dự một cái buổi họp mặt mà chia sẻ huynh đệ, như là đi tham dự thánh lễ, thì mình phải ăn mặc sao nó vừa phải, nó cân xứng, nó phù hợp. Mình không có sành soạng quá, mình hóa ra mình coi thường Chúa và coi thường anh em. Nhưng mà đồng thời ta cũng đừng sang trọng xa hoa quá, để mình khoe mã khoe của cô đứa nó bảo chà chà con biết nào, mẹ con đi lễ ngày Chủ nhật với ngày thường con biết liền. Mẹ nó đi lễ ngày thường lễ Chủ nhật nó biết, sao mà biết vậy con? Biết không? Hả? À, sao biết?
Dạ, Chủ nhật mặc đồ đẹp hơn.
À, đây việc mẹ con trang điểm mất nửa tiếng mặc đồ đẹp hơn, nó biết là lễ Chủ nhật à. Còn lễ ngày thường mẹ khóa cả mẹ đi. Thì ta thấy rằng rõ ràng như vậy thì Thánh Phaolô nói vậy, anh em đến thì đâu có phải là để chia sẻ tham dự bữa tiệc tối của Chúa. Vậy thì anh em khinh dễ hội thánh và làm nhục những người không có của hay sao? Nhấn mạnh về những cái người đó, những người mà có tiền có của rồi ỷ thế rồi tạo sự chia rẽ là như vậy. Những người nghèo thì họ không có chia rẽ, nhưng mà tại vì chính những người giàu đến làm cho họ cảm thấy là bị đá răng ra, phải không? Đá răng ra, dù củ khoai, củ mì, củ từ, củ sắn, củ đậu, củ bắp à. Vâng, củ bắp nữa. Trời ơi. Ở đấy thì cái củ này nó tự nhiên nó giặt ra thôi. Phải không? Cho nên dù chỉ có mỗi cái ông gì đó vịt quay với ông vịt tiềm, có hai ông vịt quay vịt tiềm là cũng đã là ngon rồi, nó nổi bật hơn là một cả đống củ này thôi. Hay không, hai ông vịt quay với vịt tiềm vỗ cánh phạch 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 phạch. Thế ông còn củ từ thì lăn lăn lóc, cái củ khoai, củ mì, củ đậu, củ sắn, củ bắp thì lăn lăn lóc. Thế ta thấy rõ ràng là Chúa nói như vậy, chúng ta đã không thực hiện được điều răn của Chúa là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau, mình không thực hiện được răn của Chúa. Và Phao-lô đã lập lại cái điều đó là: tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Là trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Làm cái việc mà Chúa Giêsu làm á, chứ không phải làm cái việc mà anh em đang làm. Việc mà anh em đang làm là gây chia rẽ như vậy, có phải để tưởng nhớ đến Chúa không? Không, đó là phỉ báng Chúa là khác, là làm phản chứng là khác. Rồi cũng thế, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, mỗi khi anh em uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Khi mình lãnh nhận mình Thánh Chúa, máu Thánh Chúa, Phao-lô đều nói rằng đó là điều mà Đức Giê-xu nói rằng: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Vậy thì khi tôi tưởng nhớ đến thầy của tôi làm cái công việc mà thầy tôi đã làm, chứ không phải làm công việc mà chúng tôi đang làm ngày hôm nay, làm cái công việc chia rẽ, không phải là tưởng nhớ đến thầy nữa, mà làm ố danh thầy. Cũng như là ngày giỗ chẳng hạn, con cái họp nhau lại để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình, thì nhớ lại lời ông bà cha mẹ đã dặn dò như thế nào: này con hãy nhớ lời cha đó, nhớ ông bài hát đó, con hãy nhớ sống sao nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, mà rách thì cho thơm. Đó là lời của cha mà mình đang tưởng nhớ đấy, người cha mà đã khuất núi rồi đó. Bây giờ chúng ta đến thắp cho ngao ông cha, ông bố, ông thầy của mình nhén nhang, thì nhớ lại lời của thầy nói: và con hay nhớ sống sao nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, rồi nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm, gì nữa, gì nữa, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời mình nguyện mình ghi sâu ở trong tim, mà ghi sâu trong tim mà không đem ra thực hành thì ăn thua gì. Nhớ cái gì mà nhớ, tưởng cái gì mà tưởng, phải không? Làm sao mà sống cho nên người, nghèo thì cho sạch, rách thì cho thơm. Cái áo có rách thì cũng đừng để cho nó dơ, nó hôi, mà nghèo thì cũng để cho nó sạch. Sạch là sạch cái tâm hồn của mình. Tôi nghèo đó nhưng mà tâm hồn tôi sạch. Tôi rách đó, tôi te tua đó, nhưng mà cái tâm hồn của tôi vẫn thơm hương trong sạch. Cái hương tinh tuyền, cái hương của lòng thương xót. Bất thì thưa chị em, khi mà ta tưởng nhớ đến người cha của mình, ta nghe người cha của mình nói như vậy, rồi mình nói là ghi khắc trong tim mà không đem ra thực hành thì tưởng nhớ cái gì? Cũng vậy, Phao-lô nói rằng mỗi lần anh em đến tham dự bữa ăn tối của Chúa, điều mà tôi đã lãnh nhận thì tôi truyền lại cho anh em cái điều này. Thì Phao-lô đã lãnh nhận từ Chúa, và Phao-lô truyền lại cho những người tín hữu Cô-rinh-tô thời đó điều mà Phao-lô đã lãnh nhận. Khốn nỗi, Phao-lô truyền lại cái điều mà Phao-lô đã lãnh nhận, người ta lại không lãnh nhận cái điều đó, không sống với điều đó, mà người ta lại sống ngược lại cái điều đó. Đó là chia rẽ. Khi tham dự thánh lễ, khi tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể, mà trong ta còn có sự chia rẽ, thì ta đang uống lấy chén phạt cho mình, chứ không phải uống lấy chén cứu độ. Người ta đi ngược lại, đi ngược lại với cái ý nghĩa sâu xa nhất, cái mục đích của thánh lễ, đó là tạo một cái sự hiệp nhất, tạo sự yêu thương. Mà những người đến tham dự thánh lễ lại không hiệp nhất, không yêu thương được, vậy thì đến để làm cái gì? Đến để làm cái gì? Những người cử hành thánh lễ mà không hiệp nhất, không yêu thương được thì cử hành cái gì? Điều này Phao-lô nói tôi không có gì để mà khen cả. Vì thế mà khi anh chị em mình đến tham dự thánh lễ thì phải đến với tất cả cái niềm tín thác, đến với tất cả cái niềm cậy trông, đến với tất cả cái niềm tin tưởng, giống như là ai ở trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Giống như ông nào? Ông đại đội trưởng. Ông đại đội trưởng ngày hôm nay là ông đã sống cái điều đó, mặc dù ông có đạo không? Không có đạo. Ông không có đạo mà ông đã sống được điều mà Đức Giêsu đã truyền lại. Đó là yêu thương. Đó là cảm thông. Đó là chia sẻ. Tại sao thưa anh chị em? Chị em nghe thấy nè. Một hôm sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capernaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Phú âm ghi thêm một câu: ông ta yêu quý người ấy lắm. Nếu mà ông đại đội trưởng ấy có đứa con trai, có đứa con gái bệnh nặng gần chết thì còn bảo là ông ấy cất công mà nhờ người đến xin Chúa chữa. Còn đây chỉ là người nào thôi? Nô lệ thôi. Một người nô lệ có đáng giá gì không? Không. Thưa anh chị em, một người nô lệ thì giống, xin lỗi, giống như là một con vật ở trong tay người chủ của mình. Cho nên người chủ cho sống thì sống, mà cho chết thì cũng phải chết. Người chủ sai cái gì đó, người nô lệ phải làm như vậy. Và chỉ là cái thân nô lệ mà thôi, hoàn toàn là ở trong tay người chủ của mình. Cho ăn thì được ăn, mà bắt đói thì cũng phải chịu đói. Có khi người ta xiềng xích lại, có khi thì người ta hành hạ, có khi người ta sỉ nhục mình cũng phải chịu. Đó là cái thân của người nô lệ, có nghĩa là không còn quyền làm người nữa, mất cái quyền làm người rồi. Người là bình đẳng với nhau, còn đây một người chủ với một người tớ, một người nô lệ thì cái người nô lệ, người tớ ấy không còn quyền làm người nữa. Anh chị em thấy nó ghê gớm lắm á. Cho nên bao nhiêu là thế kỷ trôi qua, là những người có lương tâm, những người có trách nhiệm là luôn luôn tìm mọi cách để mà phá bỏ chế độ nô lệ. Anh chị em coi những cuốn phim mà những người nô lệ họ bị xích vào trong những cái thuyền rồi phải trèo, nếu mà cái thuyền đó mà nó chìm thì họ cũng chết theo luôn, mạng sống không ra gì. Rồi tôi có thằng nô lệ này, rồi tôi bắt nó làm này làm kia, rồi tôi đánh, tôi đập nó, tôi bắt nó làm trò cười cho tôi, nó cũng phải làm. Tôi bắt nó quỳ xuống, tôi bắt nó bò, tôi bắt nó cười, bắt nó khóc, nó phải làm theo tôi. Nó không còn được quyền làm người nữa. Và khi mà tôi chán rồi, tôi đem đi đâu? Bán xích lại. Đây, ra chợ bán hai nô lệ này, ai trả giá bao nhiêu? Đối với hai nô lệ trả giá bao nhiêu? 5 đồng. Ông trả giá bao nhiêu? 10 đồng. Còn ai trả giá hơn không ạ? 20 đồng. Còn ai trả giá hơn không ạ? 21 đồng. Trời ơi. Bà lấy mập hay gầy? Mập rồi, mập. Bà kia lại ra sách cổ mập về trả 21 đồng này, giống như là bán con heo, con gà, con vịt vậy thôi, lại đi về. Rồi bà chủ muốn bảo làm gì thì làm, giặt đồ, nấu cơm rồi là gì đó. Rồi mày đi về và làm nô lệ bà chủ đi nha, đi đi. Rồi ai con thằng gầy này bao nhiêu? Khóc. Khóc thôi, mày khóc với con ơi nô lệ rồi mày khóc, khóc cũng chẳng ai thương mày. Bao nhiêu? 70 đồng. Ôi trời ơi, cơm cháy mà chơi. Cơm cháy mà chơi 70 đồng. Còn ai trả hơn cơm cháy 70 đồng nữa không? Bắt cơm cháy bắt trả 70 đồng, còn ai trả hơn nữa không? Rồi không hơn là thôi, con đi về, cơm cháy ra xài, bắt nó lại về. Bắt nó ăn cơm cháy nó phải ăn không? Bắt nó đấm bóp nó phải đấm không? Suốt đêm ngồi đấm trong cơm cháy đi con. Rồi ông ấy ngủ, có phải làm thôi à. Thế cái thân nô lệ không có ra gì cả. Ấy vậy mà chúng ta mới thấy được rằng là cái tình yêu người đại đội trưởng này dành cho người nô lệ đó là một tình yêu đích thật. Vì người nô lệ chẳng có một cái gì để gọi là ngang hàng hay bình đẳng với cái ông đại đội trưởng này để mà ông ấy yêu được. Tại vì ông ấy mua về mà, ông xài như là đồ vật, đồ bỏ thôi chứ có gì đâu. Vậy mà người đại đội trưởng này yêu quý người nô lệ này lắm. Ta thấy đã có tình gì trong đó rồi, tình người trong đó, tình yêu của con người trong đó. Có tình người coi nó là một con người chứ không phải coi nó là một con vật. Vì nếu nó là con vật nó bệnh nặng thì sao? Chết thì làm gì? Chưa chắc nó chôn quăng, nó quăng sông ấy vứt xó nào thôi chứ gọi lưu lệ mà, thấy không? Cho nên là việc gì là phải đi tìm thầy mà chữa cho thằng nô lệ này bị bệnh nặng. Nó chết thì thôi, kiếm thằng này ngon hơn, khỏe hơn, mai thì đi mua thằng khác. Mà có khi còn dễ dàng thoải mái hơn là phải đi tìm thầy mà chữa cho cái thằng sắp chết này, phải không? Cái tiền mà thuốc mà lo cho cái thằng nô lệ này có khi không bằng cái tiền mua thằng nô lệ mới, phải không? Nhưng mà ông này cũng không sống cái tinh thần đó, mà ông sống tinh thần của Đức Kitô, đó là tinh thần biết tôn trọng những người khác như là người anh em của mình, chứ không phải là một người nô lệ. Đôi khi chúng ta đối xử với nhau như là đối xử với những người nô lệ, nhất là những người có chức có quyền. Ta coi những người dưới mình như là nô lệ, ta bắt, ta ra lệnh, ta yêu cầu, với là ta yêu cầu đã là đỡ, bắt, buộc, ra lệnh, chỉ có vậy thôi, và cứ phải vâng lời, không được cãi. Nếu mà như vậy ta có đối xử với người khác như là nô lệ không? Thế không? Với những người bề trên, những người có chức, những người có quyền, coi chừng mình đang là đối xử với anh em mình, chị em mình, những người dưới quyền mình, những người được Chúa trao cho mình để mình phục vụ, chứ không phải Chúa trao cho mình để mình đối xử với họ như là người nô lệ, khác hoàn toàn. Mà nếu như vậy thì còn thua cả người đại đội trưởng này. Nhà đội trưởng này không có đạo, mà còn biết đối xử với người khác, người nô lệ như là một con người. Ông ta yêu quý nó lắm, và thấy nó bệnh nặng thì ông ta làm cái gì thưa anh chị em? Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Lát nữa chúng ta sẽ biết tại sao ông ta không đi trực tiếp, mà ông ta lại nhờ mấy người kỳ mục đến gặp Đức Giêsu để xin Đức Giêsu cứu sống người nô lệ này. Nên thì đoán ra tại sao ông không đi gặp trực tiếp, mà ông lại phải đi nhờ người khác đến nói. Hả?
Sao? Ông không biết mặt Đức Giêsu.
Ông không biết mặt Đức Giêsu. Ai còn ý kiến gì khác?
Bởi vì ông ấy cảm thấy ông ấy là con người tội lỗi, không có thuộc về con của Chúa, cho nên là ông không dám tự mình mà đến, mà phải nhờ những cái vị có gần Chúa hơn để mời Chúa đến.
Vâng, chúng ta cho người chồng khó tay cho anh chị em. Như là ông không biết mặt Chúa rồi. Ông chỉ nghe nói về Chúa thôi, nghe nói về Chúa thôi mà đã dám đến với Chúa. Ông có niềm tín thác rồi đó. Tín thác, chúng ta vẫn cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mà có khi có bệnh nặng, có khi có vấn đề, có khi có những khó khăn thử thách, ta có đến với Chúa không? Ta có cầu xin Chúa không? Hay là ta chạy đi thầy bùa, thầy ngải, thầy bói, ta chạy đi tìm kiếm những phương tiện của thế gian trước khi chạy đến với Chúa? Có khi trời con đã tìm hết cách rồi, bây giờ con không còn cách nào khác, thôi con đến con xin cha khẩn lòng thương xót Chúa cho con. Nghe được không? Nghe được không? Phải nói sao? Đây có nhiều người, và bây giờ tôi thấy nhiều cái lá thư xin khấn, trời con của con nó đau nặng quá, cả mấy năm nay rồi con đã chạy thầy, chạy thuốc, con tìm hết cách rồi, bây giờ không còn cách nào khác, con xin cha khấn lòng thương xót Chúa cho con. Đi xuôi đi ngược? Ngược hay xuôi? Xuôi hay ngược? Ngược hay xuôi? Vẫn cứ ngược. Đáng lẽ là người mà phải nghĩ đến, đấng mà ta phải chạy đến, nơi mà ta phải tìm đến là ai? Chúa Giêsu. Phải đến với lòng thương xót của Chúa trước khi đến với bất cứ một con người hay một phương tiện nào chứ. Trời. Và đúng như ông ấy nói, ông vừa mới chia sẻ, đó là người đại đội trưởng này, chúng ta đến mà đọc tiếp tin mừng, là ông ấy nói rằng tôi không xứng đáng đến gặp Ngài. Vì ông nhận biết được rằng ông chỉ là người ngoại thôi, ông là người tội lỗi thôi. Nhưng mà vì tình yêu ông ấy dành cho cái người nô lệ này, Thánh Kinh nói ông ấy yêu quý người nô lệ này lắm, và chính tình yêu thúc đẩy ông ấy đi làm cái công việc đó. Như Thánh Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Anh chị em đến đây vì cái gì? Anh chị em đến đây vì cái gì? Tình yêu. Có phải đến đây vì tiền không? Có phải đến đây vì để xin cái này xin cái kia không?
Không.
Nhưng mà chính tình yêu Đức Kitô thúc bách anh chị em đến đây, chính lòng thương xót của Đức Giêsu lôi kéo anh chị em đến đây để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ đến mà xin khấn cái này cái kia. Vì khi mà mình đến với Chúa rồi, với tất cả tình yêu thương rồi, thì Chúa sẽ biết mình cần cái gì, và Chúa muốn mình thỏa thẻ với Chúa. Như Chúa nói với Faustina đó, ta biết rồi, nhưng mà ta muốn con cứ thỏa thẻ, ta muốn con cứ tâm sự với ta, ta muốn con cứ nói chuyện với ta. Như vậy đấy, Chúa lại thích như vậy đấy, thưa anh chị em. Đây này, ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa số 797: đang lúc tôi có phần lo âu vì phải sống một thân một mình ngoài cộng đoàn trong một thời gian khá lâu, Chúa Giêsu nói với tôi: con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên con mọi nơi mọi lúc, gần bên trái tim Cha, con đừng sợ hãi gì cả. Chính Cha là nguyên nhân chuyến đi của con. Con hãy biết rằng ánh mắt Cha vẫn hằng lưu tâm đến từng cái động của trái tim con. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính Cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của Cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Khổ nỗi là mình lại không ở với Cha, mình lại ở với ai? Ở với người ta. Ở với bà hàng xóm. Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Tuy nhiên, hỡi anh nữ của Cha, Cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Anh chị em có những nỗi ưu tư anh chị em thỏ thẻ với ai? Lên mạng chat, rồi lên face, bày ra cho cả thế giới biết. Tôi thấy nó buồn cười thật. Chuyện riêng tư của mình hay những hình ảnh rất là cá nhân của mình cũng phơi hết lên face, cho nên người ta gọi là lên phơi là vậy. Thay vì face thì đọc là phơi, mà lên phơi chưa? Tôi chẳng hiểu nó phơi gì vào không. Cái này nhà có máy sấy thì không cần phơi quần áo mà không. Phơi cơ, phơi cái gì? Facebook. Lên rồi chia sẻ những cái chuyện thầm kín, những cái riêng tư của mình, những cái cảm nghĩ của mình. Cái đó mình là thỏ thẻ tâm sự. Chúa nói rằng hãy thỏ thẻ tâm sự nỗi ưu tư của con với Cha. Con hãy kể lể tất cả cho Cha một cách thật đơn sơ, theo cách của loài người. Đấy, anh chị em thấy không? Con cứ nói đi, kể với Cha đi theo cách của loài người. Rồi, như vậy con sẽ đem lại cho Cha niềm vui lớn lao. Wow, lạ lùng chưa? Khi mình kể lể, mình tâm sự với Cha theo cách của loài người thì mình đem lại cho Cha trên trời niềm vui lớn lao. Thấy Chúa dễ thương không? Thôi nhá, từ nay có chuyện gì thôi đừng có phơi lên nhá. Chịu khó mà nghĩ như thế rõ ràng. Thế Chúa nói, tôi thấy những cái hình ảnh riêng tư hai đứa ôm nhau, hai đứa hôn nhau rồi đi đâu rồi cũng khoe rồi, mà có thể có phải là chắc chắn mình ở với nó mãi không? Có chắc chắn mình lấy nó chưa? Mới quen nhau, mới yêu nhau, cái dắt nhau đi chơi, cái đem lên phơi rồi đùng sấy luôn thì thấy không? Rồi ba bữa thì chia tay nhau nói sao đấy? Rồi cái tâm trạng của mình lúc này thì mình đang buồn này, vội viết lên phơi luôn. Đâu hôm nay là ngày u sầu, ngày thảm đạm, ngày mà mình cô đơn, ngày mà chẳng ai nói năng gì đến mình, ngày mà mình cảm thấy buồn lắm. Có ai ơi à, ai ơi à, trời ơi, chuyện riêng tư của mình sao người ta không thèm nói đến mình, người ta để mình ngày cô đơn, người ta là ai? Mình cảm thấy lẻ loi, sao người ta lại đối xử tệ với mình như vậy? Ê, đối xử thế nào? Mình cảm thấy mình muốn đi tìm một chút coi trốn. Trời ơi, tối ngày lên phơi, phơi, phơi hết lên trên đó. Được cái gì thưa anh chị em, có được gì không? Không, làm trò cười cho thiên hạ thôi. Thấy không? Người ta đọc có những người thì cảm thông, cho vài giọt nước mắt. Nước mắt gì? Cá sấu, biết mình là ai đâu. Ôi vậy hả, tội quá ha, sân có người cô đơn thế ha, đây cũng cô đơn nè. Chết chắc luôn phải không? Đâu mà mình biết chết chắc luôn. Hai cô đơn gặp nhau chỉ có chết chắc thôi. Nhưng tại sao mình không đến mình thỏ thẻ, mình tâm sự với Chúa? Nhưng ông đại đội trưởng này ông có vấn đề. Ông là người đại đội trưởng cơ mà, nhưng mà ông không chạy đến với ai mà ông chạy đến với Chúa. Ông nói với Chúa, mặc dù ông bảo là con tôi không xứng đáng đến gặp Ngài thì tôi cho đại diện của tôi đến với Ngài. Con hãy kể lể tất cả cho cha thật đơn sơ theo cách của loài người, như vậy con sẽ làm đem lại cho cha niềm vui lớn lao. Cha thông cảm với con vì cha là đấng nhân thần, vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con làm cha vui thỏa hơn những bản thánh ca được viết ra để tôn vinh cha. Hỡi ai nữ của cha, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút cha. Và giờ đây con hãy an tâm cạnh bên trái tim cha. Lời con càng đơn sơ càng thu hút cha. Cho nên chúng ta chia sẻ lời Chúa cũng vậy, dùng những lời đơn sơ, bình dân, giản dị, gần gũi với người ta thì người ta dễ cảm nhận hơn là những từ cao siêu quá, những từ văn chương quá, những từ bóng bẩy quá, những từ sâu xa quá, người ta với không tới, người ta suy không ra, người ta chạm không cùng. Vì thế mà Chúa nói con càng dùng lời đơn sơ và theo cách của loài người thì con càng làm ta vui thỏa, càng an ủi ta. Chúa cũng cần ta đến với Chúa để mà thỏa thẻ tâm sự, mà ta để Chúa cô đơn một mình tội nghiệp quá, có tội không? Bây giờ còn phơi nữa không? Phơi quá rồi nó khô luôn, bọn không phơi khô rồi không chịu cất đi. Xong rồi hạ xuống rồi cứ để hết ngày này qua người khác, rồi cả thế giới bao nhiêu người đọc. Vậy để làm gì thưa anh chị em? Mình rất là cẩn thận trong cái chuyện phơi nhá. Nhớ không ạ? Chứ tối nay về lại, tối nay là về phơi ra rồi. Hôm nay cha Long mới giảng này, phơi cho nên em xin phơi. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Tại sao ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho? Tại sao mà họ đến nói với Giêsu rằng: Thưa Chúa, cái ông đại đội trưởng đó, ông đang khẩn khoản nài xin như vậy đấy, ông ấy rất đáng được Chúa ban ơn cho ông ấy. Tại sao? Vì ông ấy hay đi nhà thờ. Không có đạo mà đi nhà thờ. Ông ấy rước lễ. Có đạo mà rước lễ. Ông ấy lần chuối mình coi. Có đạo không lần chuối. Vậy thì ông ấy đáng được Chúa cứu giúp, được Chúa nhận lời là vì ông ấy có lòng nhân ái, vì ông ấy quý mến dân ta. Đó là cái điều quan trọng. Lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng được Chúa nhận lời, đến với lòng thương xót Chúa khi ta biết xót thương người khác. Ông ấy xứng đáng được Chúa nhận lời vì ông ấy quý mến dân của Chúa đấy Chúa ơi. Đó, người khẩn, người trung gian. Thì Đức Maria là đứng trung, đứng mà cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Thì mẹ cũng nói này, chúng ta vẫn nói là con xin mẹ chuyển lời cầu, phải không? Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Thì Đức Mẹ cũng chuyển cầu cho chúng ta như là những người đại diện đây đến gặp Đức Giêsu. Bà áo xanh kia, cái chị áo trắng kia, cái cô áo sọc này, cái ông cơm cháy này, rồi con thằng bé cơm chia này, xứng đáng được Chúa nhận. Mẹ nói với Chúa Giêsu vì thằng cơm cháy nó thương thằng cơm chiên đó, vì cái bà áo sọc nó thương bà áo trơn, vì cái bà áo đen nó thương ông áo trắng, vì ông áo trắng ấy thương cái cô cổ gì của mì à, thì họ yêu thương nhau, họ xót thương nhau. Cho nên Đức Mẹ nói này, Chúa Giêsu, Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu thương họ đi vì họ biết thương nhau. Vừa biết thương nhau cho nên Chúa Giêsu thương xót chúng ta nếu chúng ta xót thương nhau. Chúa ban ơn xuống cho chúng ta nếu chúng ta biết chia sẻ với nhau. Còn nếu mà mình sống một cuộc sống cô độc, cô đơn rồi thì chỉ biết lo cho bản thân mình. Mình đến cầu, mình đến khấn, Chúa bảo này, con xin cha ta thương con đúng không? Dạ vâng. Con khấn xin cho vợ con phải không? Dạ vâng. Vợ con đang sinh ở trong bệnh viện quốc tế, khấn cho con của con phải không? Dạ vâng. Con của con đang đi du học ở Mỹ, khấn cho cháu của con phải không? Vâng. Cháu con đang ở đâu? Cháu con đang gửi nhà trẻ cao cấp nhất thành phố. Rồi sao? Hết. xung quanh con là ai, con có biết xung quanh con là ai đâu. Những người sống bên cạnh nhà con là ai, con thấy gì đâu, toàn thấy mấy nhà lụp sụp, con biết gì đâu. Tối tăm con chả vậy đi vào con đường đó. Đằng sau lưng nhà con là ai, ui cái đám đó nó còn trộm cắp rồi, nó xì ke ma túy rồi, con phải rào lưới 40 cao 5 mét, con gắn điện nào leo chết bỏ. ta sống như vậy mà ta khấn nài xin Chúa thương đến Đức Mẹ bảo có xứng đáng không? Chúa ơi, nó chẳng biết thương xót cái đứa đằng sau nhà nó nghèo túng ống cống rồi, thì thằng cơm cháy thằng cơm chiên nó mang tiếng là cơm cháy cơm chiên chứ mà cơm thiêu nó cũng chẳng có mà ăn, chứ đừng nói cơm cháy với cơm chiên. Mà nó có để ý đâu, mà mình xin mình khấn thế nào được thưa anh chị em, thế không ạ? Mình đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ nói rằng này con thương anh em con đi, rồi thì mẹ sẽ cầu thay nguyện giúp cho con. Bao nhiêu anh em con đang nghèo, đang khổ như vậy, con có xót thương không? Rồi con đến với lòng thương xót, con của mẹ làm sao được? Con của mẹ chỉ có xót thương những người biết xót thương người khác thôi. Cho nên con về con tập xót thương người khác đi. Rồi cho dù con có tội lỗi thế nào, con dù con có yếu đuối thế nào, cho dù con có bệnh hoạn tật nguyền thế nào, miễn là con có trái tim biết xót thương thì Chúa sẽ xót thương con, Chúa sẽ tha thứ tất cả những tội lỗi cho con. Thằng này nó ốm gần chết mà Chúa cũng còn chữa được cơ mà. Tội lỗi của ta con ngập đầu đi nữa thì Chúa cũng vẫn cứ ban ơn tha thứ cơ mà. Đây này chị em nghe. Số 1320. Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Và con hãy viết rằng, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Ta biết chuỗi kinh lòng thương xót không phải là của con người nghĩ ra, không phải là của Faustina, nhưng mà là của chính Chúa Giêsu đã ban cho Faustina và truyền cho Faustina đi loan báo, loan truyền việc lần chuỗi lòng thương xót. Con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ này xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Nhớ rõ không ạ? Như là ông đại đội trưởng đã khẩn nài, nhờ người đến khẩn nài Chúa vì ông đã làm những việc tốt lành, thì hôm nay ta đến với lòng thương xót của Chúa. Nếu ta biết xót thương người khác thì Chúa nói rằng cha vui lòng ban cho họ mọi điều họ này xin bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Con hãy viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt họ, họ cũng đừng thất vọng. Khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt họ, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim lân tuất của cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha. Ai được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha? Ai? Nghe. Những linh hồn ấy là ai? Là một, các linh hồn sầu khổ nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, cả một vực thẳm khốn nạn của họ mà họ đang tự lao mình xuống, thì các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim lân tuất của cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha. Những người tội lỗi, những người khốn khổ, những người khốn cùng, những người khốn nạn, những người khốn kiếp, những người đó là những người ưu tiên được đến với lòng thương xót, chứ không phải là những người giàu, không phải là đại gia, không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là có chức có quyền, không phải là ưu tiên nha. Hey, xin mời cô ưu tiên ạ. Cô công chúa Bokasa ưu tiên, mời ông hoàng tử Monaka ưu tiên, mời bà chủ công ty hột xoàn ưu tiên. Không phải, không có ưu tiên đến chuyện đó, nhưng mà ưu tiên là những người nhận ra rằng mình là người tội lỗi, người khốn cùng. Còn hãy cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cho nên ông đại đội trưởng này, ông tin chắc như vậy. Ông tin chắc như vậy, ông đến ông kêu cầu. Và chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giê-xu liền đi với họ. Khi người còn cách xa nhà viên sĩ quan không bao xa thì ông này đã cho bạn hữu ra và nói với ngài. Ông không dám thân hành ra, mong cho bạn hữu ra và nói với ngài: thưa ngài, không dám phiền ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi, cũng vì thế tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp ngài. Thấy không? Mấy ông kia trả lời đó, là ông này không đến là vì ông nghĩ mình không xứng đáng đến gặp Chúa Giê-xu. Nhưng xin ngài cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Hãy chỉ nói một lời thôi, đầy tớ của tôi được khỏi bệnh, vì tôi đây đi dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính trắng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó, bảo người kia đến là nó, bảo người này làm cái này là nó. Rồi nghe vậy, Đức Giê-xu thán phục ông ta và quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như vậy. Đó là niềm tín thác, đó là niềm tín thác. Ông ấy không dám Chúa đến nhà ông, và ông cũng thấy rằng mình không xứng đáng để ra gặp Chúa. Ông chỉ nhờ người đến nói với Chúa, khẩn nài xin Chúa cứu chữa, và xin Chúa chỉ nói một lời thôi thì thằng bé, thằng nô lệ đang ốm nặng sắp chết nha, nghe nhớ nha, ốm nặng sắp chết đó, mà ông tin rằng Chúa chỉ nói một lời thì thằng đó được khỏi. Một cái lòng tin mạnh mẽ chưa, đến mức độ mà Chúa phải thán phục ông ta và nói rằng: tôi chưa từng thấy trong dân Israel, tức là thấy những người có đạo đó, mà có lòng tin mạnh như cái người không có đạo này. Đó là niềm tín thác. Đức Giê-xu nói với Faustina viết ở dưới tấm hình lòng thương xót là: lạy Chúa Giê-xu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giê-xu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giê-xu,
con tín thác vào Chúa.
Đó là niềm tín thác, mà không phải chỉ mình kêu như vậy mà thực hành. Khi mình cầu nguyện với Chúa mình cũng vậy. Tôi đang là ung thư giai đoạn mấy rồi? Cuối rồi. Ung thư gì? Ung thư gan. Này, ung thư gì? Phổi. Bà này hả? Phổi nữa. Cô này bao tử. Tất cả những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền mà chúng ta thấy rằng mình chạy đến với Chúa đấng nhiều lòng thương xót, chỉ cần có lòng tin như là cái ông viên sĩ quan đội, như là viên đại đội trưởng này: con không xứng đáng, Chúa vào nhà con cũng không xứng đáng đến gặp Chúa, nhưng mà chỉ xin Chúa phán một lời thôi thì cái thằng đầy tớ sắp chết nhà con được khỏi. Và Chúa thán phục cái lòng tin đó. Đó là niềm tín thác và lòng thương xót của Chúa đấy. Ngày hôm nay Chúa ban nhiều ơn, nhiều lắm, rất nhiều người được những ơn như là chúng tôi vừa đã, đang và vẫn còn nhận những cái lời chứng, những người muốn lên làm chứng, những người ở bên Pháp, bên Mỹ, bên Đức, những người ở Việt Nam, những người có đạo, những người không có đạo, những người thì bỏ đạo, những người thì xa lìa Chúa bao nhiêu năm trời, mà họ được quay trở về với Chúa, họ tín thác vào Chúa và Chúa ban biết bao nhiêu ơn lành cho họ. Những người hiếm muộn cũng có, những người mà mang thai mà bác sĩ bảo là phải phá đi, phải bỏ đi vì nó sẽ bị đau, nó sẽ bị khuyết tật bẩm sinh vân vân, họ vẫn tin thác vào Chúa, họ sinh được những đứa con khỏe mạnh ngon lành. Hả? Và có khi những người ở bên Mỹ, bên Pháp có đến với cộng đoàn mình đâu, họ chuyển lời khấn và tôi nói xin anh chị em cầu nguyện cho những anh chị em xin khấn nguyện đấy, cũng là chỉ với một lời của Chúa phán thôi, một niềm tin thác của họ thôi. Vài họ ở bên Tây, bên Mỹ, bên Tàu, bên Nga gì đó, họ được chữa lành. Thấy chưa? Anh em thấy không? Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó mà. Vì Chúa là đấng hàng sống mà. Vì lời của Chúa là lời hàng sống, chứ đâu phải là một cái câu chuyện cổ tích kể lại rồi thôi. Để mình nghe thán phục: ô, chuyện nó hay quá ha, ô, kỳ quá ha, tuyệt vời quá ha, rồi sao? rồi đóng cuốn sách lại chuyện cổ tế cách đây 2000 năm, rồi bây giờ mình đi về, thằng nào đó tiếp tục khổ, thằng nghèo vẫn nghèo, thằng đau vẫn đau. Có vậy thì Chúa là hàng sống ở chỗ nào? Chúa để quyền năng ở chỗ nào? Thấy không ạ? Cho nên mình phải tin chắc chắn rằng những cái điều mà Chúa đã thực hiện thì vẫn cứ đang thực hiện, tiếp tục thực hiện, nếu là mình có niềm tin tưởng, tin thác vào Thiên Chúa. Như là cái ông đại đội trưởng này, ông đi về, không phải ông đi về mà là ai đi về? Những người mà được ông sai đến ấy, về đến nhà thì thấy người nô lệ đã khỏi hẳn, thì rõ khỏi hẳn, sắp chết mà khỏi hẳn, có nghĩa là nó đã sắp chết rồi, bây giờ nó đứng dậy này, thấy chưa? Hallelujah! Vỗ tay này, nó khỏi rồi nè, ha, đó nó cười đó, vui không?
Vui.
Đó nó đổ, nó vui đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thì mình phải thấy là ngày hôm nay Chúa vẫn cứ tiếp tục làm những công việc đó nếu chúng ta tin tưởng. Và tôi thấy rằng là Chúa cho tôi chứng được những cái điều đó, cho nên những lời mà của Chúa ngày hôm nay tôi xác tín, tôi tin tưởng tuyệt đối vào những lời của Chúa, và tôi tin tưởng tuyệt đối là những cái điều đó vẫn cứ tiếp tục xảy ra, vẫn tiếp tục thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Chúa cho đến ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang của Chúa để phân biệt sáng tối phải trái, là chấm dứt cái giờ của lòng thương xót và đến giờ của sự công thẳng. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay thì anh chị em còn cả một cái thời giờ của lòng thương xót, giờ của Chúa tỏ lòng xót thương đến những con người tội lỗi, những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, những con người xa lìa tình yêu của Chúa. Thì hãy đến đi như là viên đội trưởng đó, dù không xứng đáng, nhưng mà ai là người xứng đáng đâu, ai cũng là người tội lỗi hết mà. Thưa anh chị em, hãy chạy đến với Chúa để được Chúa xót thương, như là Chúa đã nói với Faustina rằng: con hãy nói cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh hồn đặt chót niềm tín thác vào lòng nhân lành của cha. Cha vui sướng thỏa thuê khi một linh hồn đặt chọn niềm tín thác vào lòng nhân lành của cha. Con hãy viết rằng khi họ đọc chuỗi kinh lòng thương xót này bên người hấp hối, cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối này, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Hallelujah! Còn nhiều nữa thưa anh chị em, rất nhiều những ơn phúc của Chúa ban nếu chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Vì Chúa đã nói không ai chạy đến với lòng thương xót của Chúa mà phải thất vọng về không bao giờ. Và tôi đã chứng được những điều ấy. Còn biết bao nhiêu những nhân chứng họ đã lên chia sẻ, họ đã làm chứng điều ấy. Và chúng ta thấy rõ ràng tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Và khi ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa thì Chúa chỉ cần ta một điều là tín thác vào Chúa và biết xót thương anh em mình, cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng xót thương như lời kinh, như bài hát mà chúng ta vẫn hát: Lạy Chúa
Giêsu, con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là